Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sao xuyên thương đời hư thực, dạ bận khuâng mây cánh đông về. Trời ảm đạm nhiều khê phiền não, đất tiêu điều nhỏ lệ lê thế. Trong chớp mắt đưa về như tại, miền vô biên vẫn đó nụ cười. Người già tạm bên hoa hàm tiêu, ánh chân thường vì diệu xinh tươi. Ánh chân thường vì diệu xinh tươi. Ta ngồi xuống thu tàn đông đêm, khổ lầm than tan biến. Phút điêu tàn sang lãng khói thiêng liêng, men trà thấm thân tâm tĩnh lặng. Khắp nhân gian thâu tận chân thương, mùa đông đến yêu thương thánh thiện. Tiết thu tàn khỏi quyền trầm hương, bao sương khói từ bi vô lượng. Những đắng cay biển tướng hoa vàng, mùa đông đến an khang hạnh phúc. Cõi tâm hồng sang rực trời đông. Sao xuyên thương đời hư thực, dạ bận khuâng mây cánh đông về. Trời ảm đạm nhiều khê phiền não, đất tiêu điều nhỏ lệ lê thế. Trong chớp mắt đưa về như
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thân ra mau này. Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Thìn, là ngày 30 tháng 12 năm 2012. Hôm nay theo lịch Tây là cái ngày cận Tết, ngày mai là ngày 31, là ngày cuối năm của Tây lịch, và ngày 1 là ngày Tết Tây. Thưa với tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một số suy nghĩ về hai cái chữ mà thường thường mình hay đi chùa đó, mình hay nói, hoặc là mình hay nghe nhiều người nói, trong kinh cũng thường thấy, là cái chữ gọi là đi chùa, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, trì chú, bất cứ làm một cái việc thiện gì thì trong kinh hoặc là quý vị nghe người ta nói là tội diệt phước sinh, tội diệt phước sinh, hoặc là tội diệt phước sanh. Thì bây giờ mình nghe là mình thích, ai cũng muốn là tội lỗi được tiêu diệt để phước nó sanh ra, ai cũng vậy, dầu cái người đi chùa hay là không đi chùa, sống ở trên dương gian này đó là đều thích cái điều đó hết. Ai cũng muốn là làm sao làm mình có được cái thân thể này, rồi trong đời sống thì cho cái tội nó nhẹ bớt. Thì thường thường cái tội đó nhẹ bớt thì phước nó sanh. Chừng nào tội mà nó không nhẹ đó thì phước nó không sanh được. Đó là cái gì đó rất là tự nhiên, mà cái tội và cái phước là hai cái khái niệm cũng rất là mơ hồ, khó hình dung. Nhưng mà nếu mà mình cảm nghiệm được bằng cái kinh nghiệm đời sống đó, hoặc là cảm nghiệm được bằng cái sự tu tập của mình đó, thì mình thấy hai cái điều này rất là rõ. Thứ nhất là tội. Tội là một cái gì đó mà nó cũng không có hình tướng, nhưng mà nó sẽ ngấm ngầm ở trong cái tâm thức của mình. Lúc nào đó mà mình làm một việc gì, hoặc là mình nói chuyện gì mà cảm thấy cái điều đó nó tổn hại đến người khác, mà sau đó nhiều khi mình nói đó thì mình không có cảm nhận được, nhưng mà sau đó đó mình phát hiện ra là cái điều mình nói là nó gây ảnh hưởng, làm cho người khác buồn, thì cái đó đó có thể nói là tội. Và khi mà mình phát hiện ra điều đó và mình cảm thấy hối hận, thì lúc đó là lúc mà mình sám hối đó. Chứ không phải chờ cho đến là ngày rằm hoặc là ngày 29 mình mới sám hối thì tội nó mới tiêu, không phải vậy. Mà ngay cái lúc mà mình có được cái suy nghĩ và mình biết hối hận, ăn năn, và mình nói là cái điều đó là một điều đáng lẽ là không nên nói hoặc là không nên làm, nhưng mà mình vô tình mình làm, thì lúc đó là lúc mà cái phước nó sinh và cái tội nó mất. Trong kinh Đức Phật nói là nếu mà thế gian này mà tội lỗi của chúng sinh mà có hình tướng thì cả một cái vũ trụ bao la mênh mông này cũng không có thể nào dung chứa được tội của chúng sinh. Để cho thấy là khi con người sinh ra, từ lúc mà có biết suy nghĩ và có một cái đời sống rõ ràng đó, là ít nhiều gì mình cũng có tội hết. Ngoại trừ những đứa bé giống như hai đứa nhỏ, mấy nhỏ ngồi như này đó, thì nó chưa có gây tội được. Nếu có gây đi nữa cũng là vô tình thôi. Ví dụ như thấy cá của người ta là bắt ha, thấy cá ông thầy nuôi trước hồ á, nhảy ra thích bắt. Bắt rồi chẳng những không nuôi mà hồi bắt chơi cho vui, hồi cái dục không thả lại, dục ở trên khô thì hồi nó chết thôi. À thì cái đó gọi là tội đó. Mà con nít cỡ cỡ vậy nó cũng có thể. Rồi thậm chí người ta nói là tội chỉ có là những người lớn tuổi mới tạo, nhưng mà thực sự đứa con nít ở trong bụng mẹ cũng có thể, cũng có thể tạo tội được nữa đó, chứ không phải là không tạo tội được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rất là rõ, tội là từ vô lượng kiếp. Khi có cái sự sống mà hình thành ở trong bụng mẹ là có thể nói là đã có tội có phước rồi đó. Quý vị hình dung ra được không? Ví dụ như bây giờ nói là mình lúc mình mang thai, quý vị mang thai đó, quý vị nếu mà có phước là thèm ăn đồ chay không à? Thấy không? Tự nhiên cái bà đó, bà từ lúc đó bà dữ dữ lắm, bà chửi cha mắng mẹ bà đủ thứ trơn á. Nhưng mà từ ngày bà có mang thai, tự nhiên bà hiền lại, rồi tự nhiên bà ăn tương, ăn chay, thì biết được là cái đứa mà ở trong bụng mẹ này, cái đứa này là thế nào cũng là một cái vị Bồ Tát mượn thai để mà ra đời hóa độ chúng sinh, đó là vị Bồ Tát. Còn cái đứa nào mà nó vô bụng, nó đầu thai vô trong bụng mình, mà lúc mới đầu mình biết tu hành, mình hiền hậu dễ thương, nhưng mà khi mà nó vô trong mình rồi đó, là bắt đầu mình dữ dằn, mình đổi tánh, là bắt đầu chùa mình cũng không đi, nhà thờ mình cũng không ghé, mà nghe nói chữ từ thiện cái là mình sân lên rồi ha, là biết là cái đứa này là nghiệp nặng lắm, mà nó lôi kéo mình luôn đó. À cái nghiệp này, cái nghiệp của đứa trẻ này nó có thể lôi kéo mình luôn đó. Thì lúc đó là cái tội hay cái phước của đứa bé đó là đã gây rồi đó, gây tạo rồi, mặc dù chưa sinh ra nhưng mà trong bụng mẹ là đã gây tạo. Cho nên có nhiều người người ta nói lớn lên mới có tội hay là mới có phước, còn ở trong bụng mẹ đâu vô tội, đâu có gì đâu. Nhưng mà nhìn sâu xa đó là có sự sống, là đã có cái tội và cái phước trong đó rồi. Mà cái này là Đức Phật nói rất là kỹ. Nhưng mà Đức Phật nói là cái tội đó nó do đâu? Nó do thân khẩu ý mà tạo ra. Nói chung là do thân khẩu ý mà gây ra các tội lỗi trên dương gian này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình có thân rồi mình hủy hoại cái thân này. Nói vậy không có nghĩa là mình có miệng rồi cái mình là mình không thèm nói nữa, hoặc là mình đi đến cái cực đoan là mình vá cái miệng mình lại, nói miệng này tội quá thôi vá lại. Hoặc là nói bây giờ con người này, nói chung là con người này tội lỗi quá thôi bây giờ tự giận chết là hết tội. Và đã có nhiều người hiểu cái hiểu gọi là tà kiến đó, cái đó gọi là hiểu tà kiến. Tà kiến là sao? Có nghĩa là hiểu sai, hiểu không đúng. Mà tà kiến là một dạng của vô minh. Cho nên trong đạo Phật, gốc sinh ra tội lỗi và sinh ra tất cả những cái chuyện ở trên dương gian này là do vô minh. Dòng 12 nhân duyên sinh tử luân hồi, cái cuối cùng là chủ nhân ông để mà sinh tử luân hồi là vô minh. Quý vị nào nhớ không? Là mình đọc ở trong kinh Bát Nhã đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Rồi đi đến cái gọi là sinh lão tử u bi khổ não. Nhưng mà cái gốc, cái mắt xích đầu tiên á là do vô minh. Cho nên người nào mà biết cách tu á là chấm dứt vô minh là sinh tử được đoạn diệt và giải thoát an lạc có mặt. Còn mà mình không chấm dứt vô minh mà mình đi tu cái này cái nọ, mình không có cái tu ngay cái gốc, không có quán chiếu ngay cái gốc, mà mình là đi cái ngọn không, thì nó tạm thời thấy nó có bớt, thấy nó có được an lạc đó, nhưng mà nó đụng chuyện lớn đó, Đụng chuyện nhỏ thì không sao, nhưng mà đụng chuyện lớn đó là dễ phát sinh và dễ gây nhiều cái tội lỗi hơn lúc trước nữa. À, ví dụ trong kinh Đức Phật, ví dụ là một cái hình ảnh rất là cụ thể, là cái người mà tu mà không có tu quán. Tu quán có nghĩa là quán tưởng, quán sát đó, soi rọi, nhìn thẳng. Chứ không phải tu quán có nghĩa là ra ngoài quán ngồi nha. Tu quán có nghĩa là quán tưởng, quán sát, quán chiếu, nhìn thẳng sự vật một cách rất là rõ ràng mà nhìn với con mắt trí tuệ. Ví dụ như mà giờ nói là mình có quán chiếu nè, là mình thấy được thế gian này là không có cái gì thật. Và mình lúc nào mình cũng nhớ, cũng quán chiếu và cũng áp dụng ở trong đời sống của mình. Cho nên mình thấy được rồi á, thì bây giờ mình có rớt cái chén bể mới mua, hồi bữa lễ Christmas mới mua sale, đâu có 2 đồng gì đâu mà nguyên bộ chén, mà bể cái giận lên, thì lúc đó là mình không có quán chiếu. Mặc dù mình tụng, mình lại sám hối, mình làm phước đó, dữ dội đó, và mình đi chùa mỗi tuần đó, nhưng mà mình không quán chiếu, mình không hiểu cái sự vật vô thường, thì mình rớt cái chén, mình buồn, mình giận, thậm chí mình chửi con của mình, ví dụ như vậy, thì cái đó là cái người không có quán chiếu, tức là không có tu quán. Mặc dầu làm phước, mặc dầu là thấy bên ngoài có vẻ hiền từ lắm đó, vì sao? Vì chưa có đụng chuyện, cho nên thấy dáng vẻ hiền từ là nhân hậu lắm. Nhưng mà đụng chuyện cái là những cái gì bên trong, cái cũ của vô lượng kiếp nó vẫn trỗi dậy, tức là mình không thiêu đốt được cái cũ, mà mình để cơ hội cho cái cũ nó ngấm ngầm, nó phát sinh ở trong tâm thức của mình. Cho nên Đức Phật nói là tu thiền thì không phải chỉ tu thường thiền chỉ không. Thiền chỉ có nghĩa là sao? Có nghĩa là mượn những cái bên ngoài để mà đè cái vọng niệm, thì ta gọi là thiền chỉ. Ví dụ như câu niệm Phật là một dạng thiền chỉ. Mượn cái câu niệm Phật lớn tiếng hay là nhỏ tiếng, câu niệm Phật 4 chữ hay là 6 chữ, để gì? Đè những cái vọng niệm, nó có kết quả đó, nó có lợi ích đó, nó cũng chặn bớt những cái lăng xăng lao sao đó. Nhưng mà cái đó gọi là chỉ thôi, chứ không thể nào gọi là quán. Hoặc là có nhiều người tu là ngồi theo dõi cái hơi thở, thì cái đó cũng gọi là thiền chỉ, gọi là sổ túc. À, chứ không phải nói là thấy rõ được. Còn làm sao mà mình ngồi mà mình thấy rõ được sự vận hành của tâm thức vô thường, mình thấy rõ được cái con người của mình, cái thân này nè là vô thường, và mình chấp nhận của nó bất cứ lúc nào. Nó bệnh mình cũng chấp nhận, nó khỏe mình cũng chấp nhận, thậm chí nó muốn chết mình cũng chấp nhận. Ví dụ như nó già là phải chết, làm cái quy luật, thì mình hiểu một cách rất là cụ thể và mình chấp nhận chết bất cứ lúc nào. Mình chấp nhận mình bệnh bất cứ lúc nào, là cái đó gọi là mình quán chiếu. Mà trong kinh Bát Nhã đó, trong Bát Nhã mà mình tụng gọi là hành thâm Bát Nhã. Hành thâm là vậy, là quán chiếu một cách rất là sâu sắc, rất là chín mùi, để coi như là khi mà những cái dòng tâm thức phiền muộn của mình mà nó có phát sinh đó, là mình có thể dùng cái trí tuệ Bát Nhã này nè, mình soi rọi nó. Dùng cái trí tuệ Bát Nhã, một sự hiểu biết rõ ràng này đó, để mà mình xóa tan những cái đám vô minh, gọi là án mây mờ đó. Đó, thì người tu của mình đó là phải có trí tuệ. Tu là phải dùng cái trí tuệ. Cho nên mấy lần trước mình nhớ không? Cửa Phật là phải là cửa từ bi và cửa trí tuệ. Hai cái cửa hai bên, cửa nhỏ, từ bi và trí tuệ. Từ bi không đủ, hoặc là trí tuệ không cũng không đủ, mà phải có từ bi và trí tuệ. Hai cái này phải phải có mặt. Có thể cái này có trước, cái kia có sau. Có thể cái này có sau, cái kia có trước. Nhưng mà phải có. Chứ còn nói mà là tôi tu rồi tôi chỉ có trí tuệ thôi, chứ tôi không muốn tu từ bi. Hoặc là nói giờ tôi tu từ bi không à, tôi không muốn tu trí tuệ, là không được. Rồi tu từ bi và trí tuệ viên mãn rồi là phải mở cái cánh cửa lớn, chính giữa đó là cửa của phương tiện đó, để độ sinh. Chứ không phải là tu rồi xong rồi thành là khúc củi khô, thành một cái vị gọi là A-la-hán mà khô khan rồi chết, thì cũng trả lợi ích cho ai được. Mình làm sao mà tu để có lợi ích cho thế gian chứ. Chứ mình nói thôi chán quá rồi, giờ tôi tu bây giờ để mong cho con thành Phật, cái con về cõi Phật chơi cho sướng. Thấy không? Thấy không? Chơi còn đây chán quá, gặp ai cũng toàn là phiền não không. Tu như vậy và hiểu như vậy là hiểu sai. Đức Phật không bao giờ dạy người đệ tử của Đức Phật. Đọc kỹ ở trong kinh và cuộc đời của Đức Phật là một bằng chứng. Sau khi Ngài đã thành Phật rồi, Ngài đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề rồi, suốt quá trình tu tập rất là gian nan cực khổ. Ngài đâu có nói là giờ Ngài nhập Niết Bàn, Ngài chết. Ngài đâu có nói vậy đâu. Mà Ngài sao? Sau đó cho đến cuối cuộc đời Ngài, không có lúc nào mà Ngài không nghĩ tưởng đến là quá độ chúng sinh. Lúc nào Ngài cũng nghĩ tưởng đến, cho nên nói cái tâm từ bi của Phật là vô lượng và nó bao la mênh mông như đại dương là vậy. Lúc nào cái tâm của Ngài cũng là nghĩ tưởng đến sự lợi ích của người khác. Mà không phải chỉ có con người không. Trong kinh quý vị thấy là Đức Phật thuyết pháp cho loài người, Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, Đức Phật thuyết pháp cho ngạ quỷ, Đức Phật thuyết pháp cho súc sinh. Và Đức Phật thuyết pháp, có nhiều khi Đức Phật thuyết pháp cho ở những cõi trời. Chứ không phải chỉ có loài người không. Cái tâm của Ngài nó rộng lớn như vậy. Mình là đệ tử Phật thì mình cũng phải cố gắng làm sao phát được cái tâm đó. Ai cũng phát được cái tâm đó hết. Nhưng mà có nhiều lúc nó cũng bị dao động, rồi nó cũng bị xáo động, rồi nó cũng bị là trần cảnh nó lôi. Lôi để cho mình quên mất cái bản tâm đó. Bản tâm hằng hữu của mình á, mình quên mất đi. Bị những cái đám mây giống như là ban đêm, ngày rằm hoặc là ngày 16, trăng rất là sáng. Nhưng mà không phải là sáng như vậy hoài, mà lâu lâu thỉnh thoảng sẽ có những cái đám áng mây đen nó bay ngang, rồi nó che ánh trăng. Nhưng mà một chút à, rồi bắt đầu làm sao, rồi cái áng mây đó cũng đi qua, rồi ánh trăng vẫn xuất hiện. Thì cái bản tâm hằng hữu của mỗi chúng sinh, ta gọi là Phật tánh á, thì lúc nào cũng hằng hữu và chiếu soi. Nhưng mà con cái là mình không chịu dùng trí tuệ Bát Nhã để mà mình nhận nó ra, để mà mình thấy nó rõ, mà mình chỉ sao, mình chạy theo những cái lăng xăng bên ngoài để mình quên mất nó. Cho nên Đức Phật nói là làm sao tu là chỉ rõ, thấy rõ cái điều đó. Người đệ tử Phật, dầu xuất gia hay là tại gia, dầu cư sĩ hay là những người thương buôn, đều có khả năng tu hết trơn á, đều có khả năng là nhìn thấy được cái Phật tánh của mình. Cho nên thời kỳ Đức Phật có gì, có Ngài Duy Mất Cật là cư sĩ, là mấy ngài cũng tu đắc đạo. Chứ đâu phải chỉ có đắc đạo là những người cạo tóc mặc áo vàng mới đắc đạo, mà những người tại gia người ta cũng có thể người ta đắc đạo được, với điều kiện là người ta quyết tâm người ta tu. Đó, cho nên cái tội, trở lại tội ở trong lương hoàng sám hoặc là ở trong những cái bộ sám, sám pháp, từ bi thị sám, lương hoàng sám, rồi vạn Phật, rồi ngũ bách danh, rồi hồng danh bảo sám, tất cả những cái bài kinh này là đều chỉ cho chúng sinh là cái gốc tội từ đâu mà có. Và lại Phật, tụng kinh như quý vị đi chùa là để làm sao tiêu diệt được những cái tội này. Tội từ vô lượng kiếp được tiêu diệt, và tội trong cái kiếp này cũng được tiêu diệt. Mà chỉ có đi chùa mới có cơ hội để mà thực hiện cái chuyện mà gọi là tội diệt phước sanh. Bây giờ nói đơn cử, ví dụ như bây giờ đi chùa là tội diệt nè, phước sanh nè. Chẳng hạn như giờ đi gặp mấy bà cụ, mấy bác lớn tuổi nè, mấy đứa nhỏ trẻ đó, đi mình đâu có sách cái gì, hoặc là đâu có bận biểu cái gì, thì thấy mấy quý bác lớn tuổi đi nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhàng không có nghĩa là tại vì đắc đạo đi nhẹ, nhưng mà hết siêu quách rồi đi hết nổi rồi, thấy không? Đó là mình trẻ, mình còn khỏe thì mình lại mình nắm tay bác đi đâu, con dẫn bác đi lên chánh điện. Thì khi mà mình dẫn mình đi vô chùa, mình mới có được cơ hội như vậy. Thì mình dẫn một cái người già mà đi như vậy là phước mình sanh đó, đó là làm phước đó. Và lúc đó phước sanh đó. Hoặc là bây giờ vô chùa gặp người này người nọ xả rác, mình không nói với ai hết, mình cũng không complain, nó không nói là tại sao cái ông trưởng ban vệ sinh ổng đi đâu mất tiêu rồi mà ổng chịu lụm rác, ổng chịu ấy rác mà để rác tùm lum chân, phải đi kiếm ổng. Mà nói cái chuyện mà đi kiếm ổng là sao, mất thời gian phải không? Chỉ bằng có một cái gì, cái ly uống nước thôi mà đi kiếm ổng là mất hết nhiêu, hết nửa tiếng đồng hồ rồi, thấy không? Thì bây giờ nói chi rồi cầm lên chi cho mất công. Thôi giờ mình nhặt lên lấy bỏ xuống thùng rác, dễ không? Rất là dễ. Mà tội diệt phước tăng trưởng đó, như vậy đó. Chứ không phải nói là làm cái gì lớn lao, không có cần làm những cái chuyện gì lớn lao. Mà lớn hay không lớn, quý vị nhớ, cách đây mấy tuần có giảng cái gì đó gọi là nhỏ và lớn. Nhớ không? Có ai định nghĩa được là nhỏ như thế nào và lớn như thế nào? Nhỏ lớn nó không phải ở cái hình thức, mà nhỏ lớn nó ở cái nội dung, và nó ở trái tim của mình. Nó ở trong trái tim của mình. Mình phát khởi cái tâm rất là lớn ha. Mình lượm một cọng rác rất là nhỏ, nhưng mà cái phước rất là lớn. Nhớ nha, lượm một cái cọng rác rất là nhỏ bỏ vô trong cái chỗ để rác cho cái chùa nó sạch sẽ, nhưng mà cái phước nó rất lớn. Lớn ở chỗ gì? Ở chỗ mình phát khởi cái tâm lớn, muốn cho cái cảnh già lam sạch đẹp, ai đến cũng thấy thoải mái, thì cái đó là phước lớn rồi. Một cái chùa hàng ngàn người đến, nhớ nha, tại sao mà phước lớn là vậy? Làm một cái công việc rất nhỏ nhưng mà phước rất lớn, là vì một cái chùa không phải là một người, mà hàng trăm ngàn người đến. Thì hàng trăm ngàn người đến mà họ thấy sạch sẽ như vậy thì hàng trăm ngàn người hoan hỷ. Và hàng trăm ngàn người hoan hỷ như vậy thì cái phước nó nhân lên. Mặc dầu mình chỉ lượm một cọng rác thôi, nhưng mà cái phước nó rất lớn, là như vậy. Đó. Rồi mình đến mà mình giúp được một bác cao niên ở trong chùa, dẫn bác lên trên chánh điện cho bác ngồi, thậm chí hỏi bác coi là có khát nước không, mình đi múc nước, mình đi rót nước cho bác uống. Việc làm rất là nhỏ và rất là nhẹ nhàng mà rất là dễ. Nhưng mà người ta cứ lãng quên. Người ta cứ nghĩ là đi vô chùa là phải làm những cái việc kinh thiên động địa, làm những cái việc gì đó nó tầm cỡ quốc tế thì mới gọi là lớn, mới phước mới sinh. Còn cái chuyện mà chút đó hôi thèm, không ai thèm làm á. Thành thử đó là cái phước nó sinh đó là do cái tâm của mình. cái tâm của mình nó lớn thì phước nó lớn. Còn cái tâm mình nhỏ, dầu cho mình cúng 1 triệu bạc đi nữa, nhưng mà cái tâm của mình nhỏ bé, mình nghĩ là mình làm cái đó vì mục đích danh lợi là nó khác. Phước rất là nhỏ, mặc dầu cái số tiền đối với ở ngoài đời rất là lớn, nhưng mà phước nhỏ chứ không phải lớn. Cho nên tại sao quý vị nhớ là trong thời kỳ Đức Phật, một bà già thôi, một bà cụ thôi, mà chỉ cúng dường cho một chung dầu thôi, nhỏ xíu à. Mà tại sao cái chung dầu của bà cụ cháy hoài không tắt, đèn của bà cụ cháy hoài không tắt, còn dầu của vua Ba Tư Nặc cúng hàng can vậy đó, nhưng mà đốt rồi hết. Và Đức Phật nói là cái phước của bà này nhiều hơn cái phước của vua Ba Tư Nặc, phước cúng dường đó. Người ta thắc mắc, người đời thì cứ nghĩ là cái ông kia ông cúng 1000 lít dầu thì ông có phải có phước hơn là cái ông cúng là có giọt dầu. Nhưng mà Đức Phật lại nói là cái người mà cúng giọt dầu như vậy đó mà phước lớn hơn cái người cúng 1000 lít dầu. Đó, thì Đức Phật mới chỉ rõ là sao, tại sao mà một giọt dầu nhưng mà cháy hoài mà phước lớn. Sau đó là bà sinh lên cõi trời đau lợi, sau khi chết bà già sinh lên cõi trời đau lợi do cái phước cúng một giọt dầu thôi. Vì sao gọi là phước nó lớn? Vì ngày đó bà chỉ sinh được người đi ăn xin, mà sinh được có một cắc thôi, mà một cắc này đó nếu mà để mà nuôi sống bà, nuôi sống cái thân mạng của bà, nhưng mà bà phát khởi cái tâm bà cúng dường hết một cắc luôn, tức là cúng dường sạch, mà bà nhịn đói uống nước lạnh thôi để cúng dường Phật, đốt cái ánh sáng cho Phật. Trong khi đó ông vua ông cúng 1000 lít dầu, nhưng mà trong kho đó nổi cái kho mà coi như là mua của Iran, Iraq là chứa biết bao nhiêu mà thùng can dầu ở trong đó rồi còn thêm mấy cái mỏ dầu chưa khai thác nữa, thành ra ông cúng có 100.000 lít dầu nhầm nho gì, thành ra không có phước nhiều bằng cái bà kia là như vậy đó. Phật cắt nghĩa mình mới thấy rất là rõ ràng. Thành ra là cái quan trọng vẫn là cái gì, vẫn là cái tâm mở hay là khép lại của mỗi người thôi. Thành ra quý vị, thì cái phước mình đi chùa nó lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Bây giờ tội là việc là việc như vậy. Khi mà mình phát khởi một cái tâm gì đó để mà mình giúp người khác, giúp một đứa nhỏ hoặc là giúp một bà cụ, thì tội lỗi nhiều đời tiêu diệt ngay lúc đó đó, chứ không phải là chờ tới sám hối tội mới tiêu, không phải chờ tới ngày rằm đi lại Phật mới tiêu được. Và quý vị nên nhớ là cái tội và cái phước là quyết định, không phải do Đức Phật quyết định. Nhớ nha, không có, theo đạo Phật không có một vị nào, dầu cái vị đó là Đức Phật, dầu vị đó là Bồ Tát, mà có được cái quyền năng hay là có được cái công năng gọi là ban phước giáng họa cho nhân gian này. Học Phật là phải cố gắng nhớ điều đó. À, chứ không phải là nói là chỉ có Đức Phật là mới ban phước giáng họa, chỉ có Đức Phật là mới trừng trị người này, trừng trị người kia. Đức Phật không có trừng trị ai. Cả cuộc đời của Đức Phật không có trừng trị ai hết. Mà do cái nghiệp của chúng sinh nó tương cảm, để mà mỗi chúng sinh đều bị lãnh một cái hậu quả. Hậu quả đó có thể là ác nếu cái tâm ác, hậu quả đó có thể là thiện nếu tâm lành. Chứ không phải do Đức Phật, cũng không phải do một cái vị Bồ Tát nào có thể làm chuyện đó. Cho nên quý vị cố gắng làm sao mà cái người Phật tử là phải hiểu một cách rất là rõ ràng, ta gọi là chánh tính và chánh tư duy là như vậy đó. Chứ không phải mà nó mà hiểu nói là đi theo Đức Phật rồi nhờ Đức Phật là ban phước giáng họa Thành ra hiểu Đức Phật như vậy giống như hiểu Đức Phật là một vị thần. Một, ông địa. Đức Phật không phải là ông địa. Đức Phật cũng không phải là ông thần tài. À, mình làm ăn đồ này nọ rồi mình cứ cầu nguyện nói Đức Phật làm ơn cho con trúng số, hay là Đức Phật làm ơn cho con có tiền nhiều, ví dụ như vậy, là không được. Đức Phật, quý vị nhớ, đã bỏ hết cung vàng điện ngọc. Đức Phật Thích Ca mình đó, đã bỏ hết tất cả. Thì mất cái gì mà Đức Phật là đem mấy cái đó ở trong người để mà có gì cho mình, đúng không? Đức Phật là vô, coi như là vô tài sản, tức người không có gì hết. Nhưng mà Đức Phật chỉ có cái mà để cho chúng sinh là cái con đường tu tập, do chính bản thân Ngài, Ngài trải nghiệm rồi Ngài để lại cho tất cả chúng sinh, là chúng sinh cứ theo đó mà tu, có đi theo đúng thì được an lạc giải thoát. Mà nếu mà đi sai thì vẫn là bị khổ đau, trầm luân, luân hồi sinh tử. Đó, thì cái đó gọi là cái gì? Là phước. Bây giờ cái phước nữa dễ thấy, rất là dễ thấy, là quý vị nhìn thấy ở ngoài đời đó, ở ngoài đời hoặc là trong chùa gì cũng vậy, là nên nhớ một điều là trên dương gian này không có ai mà không bị xui xẻo một lần ở trên cuộc đời của mình đó. Nhưng mà có một cái là mình xui xẻo mà mình qua được, thì cái lúc đó đó, cái lúc mà mình qua được đó, là lúc đó mình thấy mình có phước. Ví dụ như bây giờ mình đang đi trên xe, mình nói ví dụ thôi nha, hoặc là mình chứng kiến, chẳng hạn như gần đây đó, là quý vị có coi đài, có chiếc máy bay nó rớt, thấy không? Thấy chiếc máy bay nó rớt không? Máy bay nó rớt, nhưng mà có mấy người còn sống. Mấy người còn sống, còn một số người bị chết. Thì những người còn sống, mặc dù chiếc máy bay nó tan tành hết, thì trong cái cộng nghiệp này, trong cái cộng nghiệp là chung ở trên một chiếc máy bay, rồi chung bị tai nạn, nhưng mà cái biệt nghiệp và cái phước của những người còn sống là họ họ có phước dày, cho nên họ họ còn sống. Còn những người kia là cái nghiệp đã hết rồi. Đó, thì họ chết thôi. Nhìn thấy rõ điều đó. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình bị xe cọ quẹt, đáng lý ra là chiếc xe nó ủi đúng trúng ngay chỗ mình lái đó, nhưng mà không biết làm sao, xui khiến làm sao, nhờ trên xe có thờ tượng Phật nhỏ hay vị Bồ Tát nào đó, hoặc là có niệm Phật, có cái máy niệm Phật ở trên xe, hoặc là lúc đó mình đang niệm Phật, thì tự động mình thấy rõ ràng là người ta đụng mình vô ngay mình luôn, nhưng mà sao cuối cùng lại trúng cái đích thôi, trúng cái đích thôi, trầy sơ sơ thôi. Thì như vậy là sao? Là mình có phước đó, mình có phước đó, là phước là vậy. Chứ không phải là cái phước gì mà là phải ngồi rảnh rảnh là ngồi lại rồi là coi phước nó bao lớn ha, rồi nó làm sao để mình bỏ thêm, không phải. Mà nó vô hình tướng, nhưng mà không phải là không có. Đụng chuyện mình mới thấy, đụng chuyện mình mới thấy là trong cái mà là xui xẻo này, nhờ mình có phước, nhờ mình có tu tập, nhờ mình có đi chùa, nhờ mình có tụng kinh, cho nên mình mới vượt qua được. Ví dụ như bây giờ mình bệnh, đúng ra là mình phải chết, ví dụ, nhưng mình không chết, vì may mắn là phát hiện sớm, ví dụ vậy. Rồi may mắn là sao, đưa về bệnh viện, mà nhầm cái bệnh viện là có những ông bác sĩ giỏi, chuyên khoa, hà ra mấy ông trị cho mình một cách rất là mau chóng. Thì lúc đó là mình thấy rõ, mặc dầu có bệnh đó, có nằm trong bệnh viện đó, tưởng đâu là vô phước, nhưng mà có phước, có phước. Rồi thậm chí bây giờ mình nằm trong bệnh viện, mà bệnh viện ở Úc, mình cũng có phước. Bệnh viện ở Úc có máy lạnh, thấy không, có đầy đủ hết, ăn uống gì cũng có hết. Còn cũng bệnh viện vậy, nhưng mà bệnh viện ở, ví dụ như ở những quốc gia mà đói khổ đi, mà nóng bức đi, Đó, mà cỡ cái mùa này mà bệnh mà vô trong bệnh viện nằm, cái bệnh nó không chết, nhưng mà chết vì nóng, thiếu không khí, chết. Thì là cái đó là rõ ràng là sao? Là mình không có phước. Rõ ràng nó bệnh, vô bệnh viện, nhưng mà vì không có phước cho nên mới sinh qua những cái quốc gia như vậy. Còn mình có phước, mình ở ngay đây. Rõ ràng là có bệnh, nhưng mà là được cái chỗ êm đẹp, được cái chỗ đầy đủ. Đó, thì cái tội và cái phước thấy rõ ở trong đời sống. Mỗi người đều tự chiêm nghiệm để thấy điều đó. Nhưng mà trở lại nói là không phải tự động nó có, mà phải do mình tạo, do con người tạo, do chúng sinh biết tu tập. Ví dụ như là mình tụng kinh nè, mình lại Phật nè, là có phước. Hỏi phước ở đâu? Phước ở chỗ là mình lại Phật. Hỏi lại Phật thì sao có phước? Có ai nói lại Phật không có phước không? Hả? Có người nào ở đây nói lại Phật không có phước không? Ai cũng đồng ý lại Phật có phước, cho nên mới ngồi lại đây mà chờ tụng kinh lại Phật. Chứ nếu mà nói lại Phật không có phước, họ ngồi đây làm gì? Đúng không? Cho nên là lại Phật có phước, tụng kinh có phước, cho nên là mỗi chủ nhật hoặc là mỗi ngày luôn, có nhiều Phật tử mỗi ngày luôn là tụng kinh lại Phật ở nhà một cách rất là thành kính. Phước chỗ nào? Phước ở chỗ là khi mình tụng kinh lại Phật, mình không có nghĩ đến những cái điều xấu. Mình không có cơ hội để cái thân của mình đi xuống cắt cổ con gà, hay là bẻ đầu con vịt, hay là mình không có cơ hội để mình quay qua mình chửi người này người đó. Mất tụng kinh rồi, mất lại Phật rồi, thân là chí thành chí kính. Rồi lại là nghĩ đến cái ân đức của Đức Phật, và nghĩ đến gọi là cái sự từ bi vô ngã của Đức Phật. Cái tâm của mình trải rộng ra giống cũng như Đức Phật, và tương giao với Đức Phật. Cái lúc đó thì lúc đó phước xuất hiện, tội thì tiêu diệt. Cho nên tại sao quý hòa thượng dạy là mình phải lại Phật tụng kinh. Là vậy. Đó là một phương pháp để tu tập. Chỉ có bao nhiêu đó thôi cũng là cái con đường tu tập của mình cũng rất là nhanh chóng, đi rất là nhanh. Lại Phật, ngoài đó còn có gì? Tiêu diệt cái bản ngã, cái ngã mạn, cái cống cao, cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái phách lối, cái đủ thứ hết, cái cứ bằng nói ra mà nói hoài không hết. Của cái con người này nè, của cái bản ngã này nè. Ha. Thì khi mà mình lại Phật, tiêu trừ được cái đó. Nhất là cái tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn của con người ai cũng có hết. Ngã mạn là sao? Thấy người ta nghèo, mình giàu, mình khinh người ta. Thấy người ta xấu, mình đẹp hơn người ta, mình có thường người ta. Thấy người ta lùn, mình cao hơn người ta, mình cũng có thường người ta. Thấy người ta cái da nhăn nhăn, mình cái da căng ra, mình cũng có thường người ta. Cái đó là ngã mạn đó. Hình thức đó là hình thức ngã mạn đó. Chứ không phải ngã mạn có nghĩa là đứng chống nạnh rồi giữa nắng, giữa ngoài nắng là la làng mới gọi là ngã mạn. Mà ngã mạn là trong mỗi một cái ý niệm của mình mà mình coi thường người khác, và mình tự nghĩ mình là quan trọng nhất, và tự nghĩ mình là hay nhất trên đời này, không có ai hay bằng nữa đó. Ha. Thấy người ta nấu cơm dở hơn mình, người ta nấu khác hoài, sao mình nấu ngon, coi thường người ta. Thậm chí ngoài đời còn có cái chuyện là mình nấu đồ ăn ngon mà thấy người khác nấu đồ ăn dở, mình cũng coi thường người ta. Người ta lại, người ta có hỏi, người ta có học, mình cũng không chỉ nữa. Điều này có đó, mà ở chùa này có nè. Làm cái bánh, có người biết làm bánh đó, mà người khác chỉ không hỏi học, không chỉ là không chỉ, chết đem theo thôi. À, cái đó gọi là độc quyền á. Độc quyền, thấy không? Mà vô chùa rồi mà cũng còn độc quyền đó. Mấy người mà như vậy, cái đó là cái hình thức ngã mạn đó. Chỉ có tôi mới biết làm bánh đó thôi, tôi biết nấu được cái món đó thôi, chứ cái bà đó hả, sức mấy hả, Tôi làm bộ tới cái ngày mà nấu, hôm nay có chuyện xảy ra luôn, ở chùa Phật Đà, cách đây cũng chục năm. Ừ. Thì á, cái chuyện mà coi như nấu nướng thôi, mà tới cái ngày, thí dụ như giờ bán vé gây quỷ, tới cái ngày gây quỷ, cái tự động cái làm bộ bệnh, làm bộ bệnh, chuyện này có thật luôn, làm bộ bệnh, làm eo làm sách. Đó, thôi tôi nghĩ tôi không làm, giờ tôi bệnh quá rồi, cái nằm luôn ở nhà luôn. Nhưng mà thực sự cái đó là ngã mạn đó. Biết là cái món này là chỉ có mình mới biết làm thôi. Thành ra làm eo làm sắp để cho mọi người là quỳ lại, để cho mọi người năn nỉ. Nhưng mà xui xẻo lúc đó không ai năn nỉ hết. Thành ra bắt đầu cái tội nó phát sinh. Tội phát sinh là vậy đó. Nó cũng làm nhưng mà nghĩ đến cái chuyện này chuyện nọ mà hại người ta không à. Cho nên tội phát sinh chứ không phải là phước. Mà tội phát sinh là do ngã mạn, không chịu lại Phật. Nếu lại Phật không có bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Nếu người này biết lại Phật, con này không có biết lại Phật, cho nên cái chuyện đó xảy ra. Chứ còn nếu mà là biết lại Phật giống như quý vị ngồi đây nè, không có ai ngã mạn hết trơn á. Thấy không? Ngồi dưới này là không ai ngã mạn hết. Thậm chí người ta không biết, người ta không thèm học luôn nữa, mà mình cũng năn nỉ kéo vô nó, tao dạy cho mày cho. Thấy không? Tao dạy cho mày cho mày biết. Ha. Con không có muốn học, con học cực lắm. Không, bác thấy bác thương con rồi nó, con giống như là con bác gì đó. Đó rồi bắt người ta học thôi, người ta cũng nể nang, người ta ghi chép. Nhưng mà thực sự cái đời đây nó khác hơn cái đời xưa của quý bác gì lắm. Đời xưa của quý bác là phụ nữ lớn lên là cứ nghĩ là mình phải biết nấu món này món nọ, mai giá thiêu thùa biết hết. Còn bây giờ thuộc phụ nữ mà ở Úc này đâu có cực, chi cho nó cực. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nhỏ này nè, ngu gì mai, học mai chi cho nó cực. Cần thiết thì đi ra ngoài tiệm mai đồ mai sẵn bán đó mua mặc. Thành ra khỏi cần đi học mai. Rồi bây giờ nói bây giờ mà học chi nấu ăn cho nó cực. Cần thiết thì đi ra chợ ăn cơm tiệm, ta còn nói mình là nhà giàu nữa. Thành ra đâu cần nấu nhà chi cho nó cực. Đó. Còn hồi xưa, cái thời của quý bác là phải như vậy ở Việt Nam vì nghèo. Nấu ở nhà ăn cho đỡ tốn. Mà làm bộ nói ăn nhà nó ngon hơn cơm tiệm. Ừ? Làm bộ nói chứ còn thích ăn cơm tiệm thấy mồ luôn, nhưng mà có cái không có tiền. Thì làm sao ăn cơm tiệm? Thí dụ cả có nhiều khi cả cuộc đời luôn. Chưa biết cái quán là cái gì. Nói thật á. Ở dưới quê Thiền Hữu cả cuộc đời luôn chưa biết cái quán là cái gì nữa, chứ đừng nói cái nhà hàng hay là cái gì xa xôi. Vì sao? Vì quay qua quay lại là cơm không đủ no, áo không đủ mặc, lấy cái gì mà còn có tiền có bạc nhiều để mà đi ăn hả? Vì sao cơm không đủ no, áo không đủ mặc? Vì đông con quá. Hỏi chứ đẻ gì tới mười mấy người sao nuôi nổi hả? Còn bây giờ mấy đứa nhỏ giờ nó có hai đứa à, có nhiều khi không có đứa nào luôn, có nhiều khi có một đứa hả? Không, nó khỏe không? Còn ông bà mình á là như gia đình của Thiện Hữu nè, 13 người, tức là ông nội á có 13 người con đó, mà mới chết có hai người à, còn là 12 người, 11 người còn sống. Cái người mà già nhất bây giờ là 96 tuổi. Đó là cô hai đó, 96 tuổi, còn rất là khỏe. Nhưng mà tưởng đâu là cô hai mình đó là lớn tuổi nhất, ai về trong chùa Phật Tự Phật Đà này có người lớn cũng bằng cô hai mình luôn đang ngồi dưới đó đó. Có bà cụ cũng 96 tuổi. Có ông Bác Phúc, hồi nãy mới thấy ông đâu mất rồi. Ông Bác Phúc là chồng của bà bác đó, bà cụ già mà cái răng mà đen nhất đó. Đó. Bà không có chịu cười thành ra đâu có thấy đen. Mà nhiều khi bà cũng không nghe nữa. Đó. Bà là chồng của vợ của bác Phúc đó. Bác Phúc năm nay là 96 tuổi, vẫn còn lái xe chở ghệ đi lại chùa bà đó, bà đang ngồi. À không nghe đâu, người ta nói thoải mái luôn. hàng tuần luôn. Hai ông bà, quý vị thấy không? Mà lạ gì là bằng tuổi cô hai thiền hữu đó. Trong khi đó là cái tuổi đó, nếu mà ở ngoài chưa chắc gì á, hoặc là nếu mà không có phước á, là bệnh hoạn nhiều khi nằm chỗ á. Còn đằng này, hai ông bà cụ thấy rất khỏe. Cho nên không phải nói mà là coi như là già, rồi là ai cũng như vậy. Có nhiều người rất là sáng sủa, nhờ lễ Phật tụng kinh, nhờ đi chùa, nhờ ăn chay. Đó là cái tụng kinh niệm Phật phước sinh. Rồi bây giờ nói là gì phước sinh nữa, ngồi ở dưới nghe thuyết pháp phước cũng sinh. Đúng không? Bây giờ quý vị ngồi dưới nãy giờ đó, nói thiệt á, từ hồi nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ, có ai mà khởi cái tâm gọi là trong lòng á là tức tối không, bực bội không? Có không? Có ai vậy không? Có hả? Chị hả? Chị tức lắm phải không? Không có tức. Tại sao chị nói có? Đó là ngồi ở dưới nhưng mà tâm rất là hoan hỷ. Thì khi cái tâm hoan hỷ như vậy là sao? Là phước sinh. Tội không có cơ hội để mà làm. Ngoại trừ người ta đang nói vậy nè, tức quá chịu hết nổi rồi ha, mà không có control được, nhảy lên đây quýnh thiền hữu bật tay mà sợ hãi sặc máu mũi, tội nó mới có. Chứ còn quýnh mà không có sặc máu mũi cũng không có tội. Ví dụ vậy. Thì cái đó gọi là tội đó, sanh đó, mà phước không có đó. Còn đằng này ngồi ở dưới, cho nên Đức Phật nói là gì? Trong bảy điều gọi là tạo phước cho nhân gian này là có một điều là nghe pháp. Nghe pháp phước sanh. Ở trong kinh Nikaya Đức Phật nói, trong bảy điều mà coi như là tạo phước để phước nó sanh, có một điều gọi là lắng nghe Phật pháp, hay là lắng nghe pháp. Mà lắng nghe pháp không phải là chỉ có phải ngồi trên chánh điện mới gọi là nghe pháp. Có nhiều khi nghe pháp ở trên này có một tiếng đồng hồ à. Nhưng mà có nhiều người ngồi ở dưới hội trường mà nghe pháp cả ngày không thấy mệt. Vừa nghe pháp mà vừa đánh cờ luôn, không có mệt. Đó, thì cái đó là sao? Là cái đó phước cũng sanh nữa đó. Vô chùa mà có người rỉ rả nói, tao lại đây tao nói cho mày nghe ha, tao coi mày như con cháu tao mới nói. Mà bây giờ người ta gặp mặt người ta sợ luôn. À, vì sao? Vì nói quá trời luôn. Nói cái chuyện mà coi như là kêu bằng là thiên thần thổ võ. Cái dùng cái từ gọi là thiên thần thổ võ, tức là nói cái gì không biết nói cái gì. Đó, thì cái đó cũng gọi là có phước. Nếu mà mình nghe mà mình không giận, mình nghe mà mình không có buồn, thì vẫn có phước. Chứ không phải là chỉ có nghe pháp là đọc kinh gọi là pháp. Hoặc là nghe pháp là mình đi đến ngoài chợ đi. Ví dụ nói giờ đi ra chợ Inala, mình đi mua đồ, mình đang đi mua đồ, đang trả giá đi, mình nói ví dụ đang trả giá, thì tự động mình lắng nghe ở bên cái quầy bên kia hai người đang nói chuyện, thì người ta chỉ nói là sao, là bà hay gì không, bà hay gì không, nói hay gì, nói là ở bên Mỹ, ở bên Mỹ bây giờ nó loạn rồi, tức là nó bắn lộn nhau đó, quý vị có thấy không? Bên Mỹ á, bắn súng nó giết ở trong trường học đó, mà mình ít có coi TV thành ra mình không biết, nhưng mà giờ nghe người ta nói, cái ông đó nói như vậy, ông kia mới nói là không phải bây giờ mới loạn, mà không phải chỉ ở Mỹ mới loạn, mà tất cả thế gian này đang loạn. Cái đó là gì? Cái đó là pháp đó. Mình nghe được cái câu đó. À, mặc dầu cái câu này xuất phát từ một cái người bình thường, đi chợ bình thường, cũng còn có tóc có tai bình thường giống như mình, nhưng mà người ta nói được một cái câu rất là sâu sắc là cả thế gian này đang loạn, chứ không phải chỉ có nước Mỹ. Không phải chỉ có nước Mỹ đâu, mà cả thế gian, cả chúng sinh nó sống ở trong cái loạn động mà. Cho nên câu đó được gọi là pháp. Mà nghe pháp lúc đó là ở đâu? Ở ngoài chợ. Chứ đâu phải là nghe pháp ở trong chùa đâu. Lúc đó đâu cần phải nghe pháp trong chùa, mà ở ngoài chợ chúng ta vẫn nghe pháp được. Đó thì phước sinh. Phước sinh à, nghe pháp phước sinh là như vậy. Chứ không phải nói là chỉ có nghe băng của mấy ông vị giảng sư thì phước nó mới sinh, còn nghe cái chuyện khác phước không sinh. Thậm chí không phải là người lớn mà hai đứa con nít nó nói chuyện với nhau thôi, hai đứa con nít, mà cái chuyện này cũng đã có thời kỳ Đức Phật rồi, khi Đức Phật còn nhỏ. Quý vị nhớ không, khi Đức Phật còn nhỏ mới có 7 tuổi thôi, thì có một cái cuộc mà gọi là dành cái con gì đó, nhớ không, con gì, trời ơi, mới 7 tuổi dành ngỗng gì dành ngỗng chi dành một cái con gọi là con bồ câu. Ờ à, chứ trời, 7 tuổi dành ngỗng hả, cắn à ngỗng nó bự hơn mình nữa đó. Nhưng mà Đức Phật, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta và Đề Bà Đạt Đa chơi chung mà dành một cái con gọi là con chim nhỏ thôi, mà hai cậu bé đối đáp nói chuyện với nhau thì cái đó là pháp chứ gì nữa. Bây giờ ví dụ như bây giờ không nghe Thái tử, cũng không nghe Đề Bà Đạt Đa, mà nghe hai thằng cháu nội của mình hoặc là hai đứa cháu ngoại của mình nó nói chuyện với nhau, mà mình nghe mình thấy chí lý, chứ không phải nói là nó nhỏ nó không biết. Cho nên gọi là cái gì, Đức Khổng Tử gọi là cái gì, hậu sanh khả quý là vậy. Hậu sanh khả quý có nghĩa là người sanh sao nhưng mà rất đáng sợ, rất đáng kính. Khả quý có nghĩa là đáng kính, đáng nể. Còn có mấy cái người dịch tầm bậy nói là hậu sanh khả quý là hậu sanh khỉ quá là nói là mấy nhỏ coi vậy cho nó khỉ dữ lắm. À, đừng ấy, nó khỉ, nó chạy chọt, nó giỡn hết đó. Nhưng mà thực sự mấy đứa nhỏ nó có những cái rất là vô tư, và những cái vô tư đó là mình phải học. Mà khi mà mình nó nói như vậy, một cái lời nói thôi, mẹ tại sao mẹ lại là mua cá mua thịt, mẹ mặn hoài, con đâu có thích ăn đâu. Một câu nói đó thôi cũng là một bài pháp. Con của mình đó, mình cứ mua cá mua thịt ăn, mình tưởng mình cứ nghĩ là mua vậy làm vậy là thương nó, nhưng mà ai dè nó có từ tâm hơn mình. Mẹ giết cá giết thịt đồ này nó ăn chi, tội chết, nó không có đi chùa á. Mà con nó còn nói được câu đó đó, huống chi mình ngày nào cũng đi chùa hết trơn á, ngày nào cũng thấy mẹ đốt nhang tụng kinh cốc 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 hết trơn á, mà là vừa tụng kinh xong ra rồi là cắt cổ con cá kho à, mà cắt một cách gọi là rất là cẩn thận và kỹ lưỡng, là đánh dãy cứ bằng là không còn cái dãy gì nữa hết trơn á. Thì nó nhìn nó thấy đau lòng xót dạ, một đứa nhỏ thôi, con của mình, cháu của mình thôi, mà nó còn biết nó nói câu đó nữa đó, mà mình là không mừng, thì cái đó gọi là pháp. Cho nên pháp không phải là chỉ những người xuất gia độc quyền nói, mà tất cả trên thế gian này ai cũng có quyền, ai cũng có thể nói được những cái lời nói đó, đem lại cái sự an lạc, giải thoát, giác ngộ cho mình, gọi là pháp. Mình nghe nói một câu đó giật mình chấn động tâm hồn, thì cái đó gọi là giác ngộ đó. Đèn trí tuệ bắt đầu phát sáng liền. Đó là lúc đó là mình, từ đây về sau mình không có làm cá làm thịt nữa, thì cái nghiệp xấu ác là tới đó chấm dứt. Đó, mình tu nhờ cái đứa con của mình nó nói một câu, một bài pháp, chỉ một câu thôi là trọn đời, không bao giờ quên được. Và có ý nghĩa mình mang đó, mình áp dụng suốt cả cuộc đời, chứ không phải mà nghe tràn gian đại hải nói hết bài kinh này tới bài kinh kia rồi khoe khoang, rồi nói ông biết cái kinh đó không, kinh đó hay lắm, Rồi cái qua bữa sau hỏi ông biết cái bài đó không, bài đó hay lắm ông thầy đó, ông mới thiết nè, Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ mấy đó ha, kỳ 71 kỳ nhiêu ra đem nói không, mà tới chừng người ta nói là chút cái gây lộn, chữ lộn, thì cái đó không phải là pháp, cái đó không phải là pháp nữa. Cho nên là pháp là ở cái chỗ một cái lời nói có chân lý và có lợi ích. Dầu cái người đó, thậm chí dầu người đó là một cái người cực ác, dầu người đó là một người cực ác, nhưng mà khi người ta nói ra được một câu, câu đó cũng gọi là pháp. Bằng chứng là ví dụ như ngài Đề Bà Đạt Đa, khi ngài bị đọa ở dưới địa ngục, Phật mới xót thương, Phật mới kêu ngài A Nan, ông rảnh rỗi chủ nhật không có làm gì, thôi đi xuống dưới thăm ổng coi ổng sống chết là sao. Thì xuống dưới thấy ngài Đề Bà Đạt Đa đang ngồi ở trong cái ghế bằng sắt mà là bị đốt cháy đỏ phừng phừng, xung quanh nó là lửa không. Thì ngài A Nan lại nói sư huynh ngồi ông cổng mà sư huynh thấy nóng không, em mới có gần chút mà em còn chịu không nổi á. Đề Bà Đạt Đa là cái người cực ác đó, mà Đề Bà Đạt Đa nói không có, ta ngồi trong này mà sao ta thấy mát mẻ vô cùng, giống cũng như đang ngồi ở trong chánh điện của chùa Phật Đà. À, thì một câu đó, mặc dầu ông này là ông cực ác, nhưng mà ông chỉ nói một câu đó thôi, cái đó là pháp đó, đó là ông thuyết pháp. Để thấy là cái gì, ý nghĩa là gì biết không, là trong cái cõi ta bà ô trượt này nè, mà mình bỏ mình đi tìm ở cái chỗ khác không có, mà muốn tìm cực lạc niết bàn cũng phải ở ngay trong cái chỗ này nè. Cho nên ngay trong cái chỗ này mà ngài cảm thấy an lạc, ngài cảm thấy mát mẻ, chứ không phải là tìm cái mát mẻ là vô trong máy lạnh, dẫn máy lạnh nó trời ơi cho trong máy lạnh nó mát ha, kỳ quá ha, mà sao ở ngoài không dẫn máy lạnh nó nóng ghê vậy, đâu có gì đâu kỳ. Nhưng mà làm sao mà tu đến một cái mức độ, một cái tâm mà người ta ngồi ở ngoài hội trường Thanh Lương ăn cơm không có dặn máy gì trơn, tại vì đâu có máy đâu dặn ha, cũng không có gì hết, nóng rất là nóng, nhưng mà vẫn thấy nhẹ nhàng mát mẻ, ăn cũng hai ba dĩa ví dụ đó, thì cái đó gọi là gì, là ở trong cái nóng bức mà ta vẫn thấy là an lạc, ở trong cái phiền muộn bỏ đi đâu rồi bỏ đi chỗ khác rồi tìm cái phiền, rồi nói chỗ kia không có phiền muộn hả, chỗ nào cũng có phiền muộn hết, vấn đề là làm sao anh sửa lại, chỉnh đốn lại từ ngay chỗ đó, mà mình chỉnh đốn lại thì ngay chỗ đó là cực lạc niết bàn, chứ không phải là bỏ chỗ này thôi rồi cái đi chỗ kia nữa, rồi giống cũng như là ngày gì mà đệ tử Phật á hỏi bây giờ con muốn qua đó con độ, nhưng mà Đức Phật nói bây giờ ông qua đó cái dân đó nó ngu si, nó không có tin hiểu Phật pháp mà nó ghét thầy chùa nữa, mà ông qua đó để cho ông chết hả? Ví dụ bây giờ ông qua đó mới vừa tới thôi là nó chửi ông rồi đó, rồi ông nghĩ làm sao? Ngài nói là họ chửi nhưng mà họ chưa đánh con, con đi. Nó bây giờ qua bên đó mà nó vừa chửi, mà nó vừa mắng nhiếc, mà nó vừa lấy cây nó đập nữa, ông nghĩ sao? Nó vừa chửi vừa mắng nhiếc mà vừa lấy cây đập, nhưng mà đập nhẹ nhẹ chưa đập mạnh. Con cũng đi, con cũng chịu nữa. Rồi nó qua rồi ngài Đức Phật mới hỏi là bây giờ nó vừa chửi vừa mắng nhiếc vừa nhục mạ mà vừa lấy cây đập, mà không phải mà nó đập nửa tay mà nó đập thẳng tay. Đập thẳng tay có nghĩa là tự chết thì bị thương đó. Rồi ông nghĩ sao? Nói con cũng vẫn đi, vì là đập có thẳng tay đi nữa thì con cũng bị gãy tay gãy giò thôi, chứ con chưa chết. Thế nào cũng có Phật tử chùa Phật Đà vớt con đem vô bệnh viện BA băng bó thôi. Con đi. Đức Phật nói bây giờ họ qua bên đó vừa đập vừa chửi vừa mắng nhiếc, mà đập thẳng tay, mà chẳng những nó thẳng tay mà nó thẳng chân luôn cho ông chết luôn. Không nghĩ sao, nói vậy con rất cảm ơn những người này, vì những người này đã giải thoát cái nghiệp của con, và con có cơ hội để con trả cái nghiệp cho những người này. Đức Phật nói vậy là ông nên, ông đi đi qua bển, mà thiệt đi qua bển đó, cái duyên của vị ngày này với chúng sinh ở đó. Mà Đức Phật qua là nó không, nó chửi à, ngày A Nan qua là nó làm thật à, nhưng mà ngày này đi gọi là gì, cái bài thuyết pháp hùng hồn nhất là chỉ có vậy thôi. Cho nên trở thành là gì, trở thành là vị đệ tử, đệ tử gì, đệ tử Phú Lô Na, là thuyết pháp đệ nhất, là thuyết pháp như vậy gọi là thuyết pháp đệ nhất đó. Chứ không phải thuyết pháp đệ nhất là nói như mây như mưa, nói thao thao bất tuyệt, nói coi như là từ trên sáng tới chiều tối nói hoài gọi là thuyết pháp đệ nhất. Không phải. Thuyết pháp đệ nhất là như ngài Phú Lô Na vậy đó, chỉ như vậy thôi mà trở thành là thuyết pháp đệ nhất, thuyết pháp một bài pháp hay nhất đó. Rồi giống như những vị tổ khác, ngài Bồ Đề Đạt Ma thuyết pháp hay nhất. Hỏi hay ở cái khoảng nào? Ở cái khoảng 9 năm nhìn vô vách không nói một lời là bài pháp hay nhất. Cho nên có những điều hay rất có ý vị là ở chỗ cái giá trị của nó mang lại lợi ích, thì cái đó gọi là hay. Chứ không phải nói nhiều, hay là không phải là nói thao thao bất tuyệt, không phải dẫn chứng hết của người này tới người kia, không phải là nhớ đủ thứ hết trơn rồi là hay. Cái đó cũng hay vậy, nhưng mà cái đó giống dạng như sơn đông mãi vỏ thôi. Còn cái hay là làm sao khi nói, hoặc là sau khi nghe, tâm của người ta chuyển biến. Hay là hay ở chỗ đó. Giống như một cái con người có một cái chiến công hiển hách, đâu phải là đánh đông đánh nam dẹp bắc rồi giết nhiều người mới gọi là hiển hách. Bây giờ nói Việt Nam nè, quý vị có nhớ một cái con người mà ở Sài Gòn, ở mấy tỉnh cũng có nữa, ai có ở Sài Gòn ngay quận 5, ngay chỗ cái nhà thờ chợ quán đó, biết không, biết không? Ở quận 5, nó thuộc về quận 5, cái con đường gọi là Trần Bình Trọng á, có ai biết không? Cô hả? Cô ở gần đó hả? Ở gần nhà thờ. À, cô đi nhà thờ không? À, ở đó không có chùa. Quý vị có biết Trần Bình Trọng là ai không? Biết hả? Là ai? Ừ, đúng rồi đó. Trần Bình Trọng đó là một vị tướng của đời Trần. Đời Trần thì bị phương Bắc, có nghĩa là Trung Quốc xâm chiếm nước Việt, và nhiều lần, không phải một lần mà ba lần. Thì cái lần mà coi như là Trần Bình Trọng bị bắt, bị quân Nguyên, mà nói đủ gọi là quân Nguyên Mông bắt. Thì khi bắt ngài Trần Bình Trọng rồi đó, thì bên Trung Quốc mới dụ nó, bây giờ ông chỉ chỗ đi, ông chỉ điểm đi, chỉ chỗ nào trú quân của nước Việt của ông đi, ông chỉ hết ha, rồi là sẽ nước Trung Quốc đó, vua Trung Quốc sẽ phong ông là vương. Phong vương có nghĩa là sao? Phong vương nói theo giống như bây giờ là ông cứ chỉ điểm đi ha, ông cứ chỉ chỗ nào là mấy nó núp á, đặng là tụi liên quân á, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức bỏ bom cho chết hết. Ví dụ vậy đi đó, chỉ đi rồi là sau đó là được phong vương. Vương có nghĩa là chủ tịch một tỉnh á, ví dụ, hoặc là nói là giống cũng như là làm lớn một cái vùng đó. Nhưng mà rồi vàng ha, coi như là tấn tấn vậy đó, để mà mua chuộc Trần Bình Trọng, để cho Trần Bình Trọng chỉ chỗ. Nhưng mà Trần Bình Trọng á, là một cái con người mới học có lớp 2, lớp 3 thôi, nhưng mà là một cái con người có lòng trung thành với tổ quốc, với đất nước. Không vì một cái, nếu mà ông chỉ thôi, nếu giỏi chết chừng chết mớ thôi chứ đâu chết hết. Thí dụ mình nghĩ vậy đó, nếu mà gặp gì quý vị có chỉ không? Nhiều khi quý vị khỏi, người ta khỏi bắt tự động chỉ luôn mà. Ha, cho chút thôi, cho chừng vài ký vàng thôi là chỉ hết. Còn đằng này cho mấy ngàn tấn, mấy trăm tấn luôn, mà còn là cung, coi như là cho làm vua, làm vương một tỉnh luôn. Nhưng mà ngài nói một câu rất là dõng dạc, chỉ một câu nói đó để đời: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Chỉ một câu nói đó thôi là trở thành gì? Trở thành một bài kinh. Đó, mấy chữ à, chứ đâu phải là đó là thuyết pháp đó. Để nói lên cái hào khí của dân tộc của mình, đời nào cũng có hết. Hào khí của những người Việt Nam đó, đâu phải là vì là chén cơm manh áo, đâu phải là vì tiền bạc, đâu phải vì địa vị rồi bán hết lương tâm, rồi chỉ cho cái đám là giặc ngoại xâm là nó vô nó giày xéo, rồi nó giết chóc, nó cướp của, nó hãm hiếp, nó đốt nhà, nó giết người đủ thứ hết, thậm chí gà vịt đồ không còn. Cho nên là Trần Quốc Tuấn mới nói gì? Nói nếu á, ở trong cái Hịch Tướng Sĩ đó, nói á, nếu mà để cho giặc ở bên ngoài đi vô đây mà giày xéo lên quê hương của mình thì vợ của các ông cũng không còn, nhà các ông cũng tiêu tan, ruộng vườn đất cát cũng không phải là của mình nữa, và đất nước này chìm ở trong biển lửa. Chỉ bằng tất cả đều đoàn kết lại một lòng, mặc dầu dân mình ít, quân mình ít, nhưng mà nếu một lòng, đồng lòng, nhất trí và có ý chí để mà dẹp cái lũ xâm lược phương Bắc thì có thể đánh thắng. Đó là trong cái bài Hịch Tướng Sĩ đó của Trần Hưng Đạo đó. Đó là bài kinh. Bài kinh đó là làm kinh thiên động địa đó. Còn mình á, mình đọc kinh nhưng mà mình thuộc về kinh gì? Nếu quý vị ngồi dưới này đọc kinh nhưng mà thuộc về kinh gì? Kinh tế. Đọc mà cầu tiền đó ta gọi là kinh tế. Thấy không? Mà đọc kinh hồi ra là hơn thua phải quấy là gọi là kinh dịch. Hay là kinh dị. Cũng kinh dị. Đọc. Đọc mà cầu, đọc kinh mà cầu là cho con trúng số, giờ cầu cho con được tiền, cầu cho con mua thêm cái nhà nữa, cầu cho con có thêm tiền nữa để con gửi về cho ba má con, ví dụ gì cũng được, cái đó cũng được đi. Nhưng mà đại khái cũng cầu nguyện để cho có tiền nhiều nhưng mà không chịu làm, thì cái đó ta gọi là kinh tế. Kinh tế ha, hay đọc kinh như vậy là không có linh gì hết trơn á, mà cũng không Phật nào cho hết. Ổng đâu có tiền đâu mà ổng cho, ổng còn đi xin ăn nữa. Thấy không? Mỗi ngày đi mang bát đi vô thành khất thực, ăn chỉ có một cử thôi, thì làm gì có tiền dư mà xin mà quý vị xin mà ổng có ổng cho. Có phải không? Ổng là một cái thằng ăn mày coi như là của thế kỷ rồi. Đức Phật là kẻ ăn mày của thế kỷ này, cho đến bây giờ chưa có người nào ăn mày như Đức Phật. Phật Thích Ca đó, đệ tử của Phật cũng là cái dạng ăn mày luôn. Nói theo phim Hồng Kông là dạng gọi là gì? Mấy cái bang. Nói cho nghe cho nó văn chương chút, gọi là cái bang. Thấy không? Nhưng mà cái bang mà theo trong phim đó, nó bị bôi bát rồi. Cái bang của người ta là người ta hành hiệp, người ta tránh cái chuyện quýnh lộn. Cái bang gì đụng chuyện quýnh gọi là cái bang. Giống như trong Thiếu Lâm vậy đó, dựng lên một cái hình ảnh mấy ông thầy chùa tối ngày là ăn cơm rồi là lo tập võ quýnh lộn. kỳ vậy? Chùa chiền gì đâu mà Thiếu Lâm kỳ vậy? Thiếu Lâm là cái chỗ xuất phát thiền tông, là cái chỗ mà phát sinh ra những vị lỗi lạc mà bằng chứng là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Mà mấy ông Trung Quốc mấy ông vẽ riêng thành ra là chùa thành cái chỗ đánh lộn. Mà cái lò để mà là đào tạo những con người ra đánh lộn số 1 thế giới. Thấy bậy không? Vậy mà người ta thích. Cái đó là bị bóp méo à. Bị bóp méo à. Bị là coi như là thế tục hóa à. Chứ còn bản chất hồi xưa không phải. Đâu phải vậy. Nghiên cứu, đọc, học lịch sử thấy chùa Thiếu Lâm là một cái nơi đào tạo những vị tu chứng thông dông đắc đạo, chứ không phải là đào tạo những cái đám mà ô hợp tối ngày là luyện võ để đi đánh lộn. Rồi có một thời gian Thiếu Lâm trở thành một cái điểm mà để giành giật quyền lực với triều đình. Thầy chùa gì đâu mà tu hành mà đi giành giật chuyện với triều đình. Bỏ hết Đức Phật Thích Ca mà có quyền lực mà còn bỏ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là đệ tam thái tử là cũng trở thành vua đó mà còn bỏ để mà đi tu, trở thành vị tổ đầu tiên của Trung Quốc mang cái ánh sáng thiền tông phục hưng lại cho Phật giáo Trung Quốc. Mà làm gì mà đi vô đó mà đi giành cái chức gọi là vua làm gì? Mà tự nhiên xây dựng lên những cái chuyện vậy mà Phật tử thích coi mê. Trong đó cũng có thiền hữu coi, không coi sao biết. Mê cũng mê coi, đấm đá. Nhưng mà người ta coi nhưng mà trong đó ta biết được là cái nào người ta nói xạo. Ta thiền, cái nào người ta đúng, ta nói đúng. Đó. Thành ra là ở ngoài là nó thêm mắm dặm muối đủ thứ hết, tổ Phật mà nó cũng không chừa. Thậm chí cái phim Phật giáo, phim nói về đời sống của Đức Phật bây giờ nhiều khi nói cũng không đúng. Quý vị nào có coi cái phim gọi là của Anh á, đài BBC á, nó thực hiện đó là vị tiểu Phật đó. Ai mà có coi phim đó, nó cũng bôi bác ở trong đó. Vị tiểu Phật là nói về Đức Phật Thích Ca đó. Nhưng mà 60% là đúng, còn 40% là thêm mắm dặm muối vô. Mà mấy cái đó rất là nguy hại. Mà người Phật tử không có căn bản về lịch sử, về giáo lý, coi những cái đó bị dễ bị dao động rồi tình nói ồ ông Phật ông vậy đó. À, vì có một cái đoạn nói ông Phật là ông coi như là ông chủ trương là phải là coi như là violent, tức là phải bạo động. Thiếu Lâm tự là một cái hình ảnh bạo động, còn Phật giáo là non-violent, là hòa bình, là nhẹ nhàng, chứ không có bạo động. Mà đi dựng lên phim làm lên những cái đó mà hấp dẫn, cho nên người ta coi nhiều, người ta thích, rồi người ta nhìn đạo Phật như vậy. Thầy, thầy biết võ không? Vô chùa hỏi, tại vì nó coi mấy cái hình, cái phim đó đó, nó tưởng đâu là ông thầy trong chùa có võ. Nhưng mà thôi mình lỡ, mình nói mình cũng phải nói có chứ, nói không có nó quýnh mình chết sao. Mình cũng nói có đó. Đó, nhưng mà võ gì thì không biết. Hả? Đó, nó võ cua, võ còng, võ gì cũng võ. Hãy con việc gì có võ là mình cũng nói mình cũng có võ. Có võ, mà võ cua, võ còng, võ hến, võ ốc. Đủ thứ võ. Nhưng mà người ta coi phim rồi người ta cứ nghĩ là mấy ông thầy chùa là có võ rồi dòm dòm ở trên đầu. Dòm dòm trên đầu thôi, sao thấy thầy không có chấp nào hết trơn á. Nói thầy thuộc về chú Triểu, chưa có bị chấp. Chứ còn của người ta trụ trì là phải 6 lỗ. Thầy chưa có lỗ nào hết, nó có 2 lỗ à. 2 cái lỗ nè, 2 cái mắt nè. Cái lỗ này, lỗ miệng nè, muốn chết rồi đó mà đòi 6 lỗ trên này hả? Hả? Cho chết hả? Mà nó coi nó cứ nghĩ là hễ mà lỗ nhiều, lỗ hang nhiều trên đầu đó là cao lắm rồi. còn nếu mà không có lỗ hang gì hết trơn là thường á nha. Đó, nó coi nó nhiễm như vậy mà nó hiểu là ông thầy tu là phải có lỗ mới gọi là tu chân chánh. còn không có là dở. Không phải vậy. Quý vị biết cái lỗ đó là gì không? Có ai biết không? Ừ, cũng có thể đúng á. Như thiền hữu là vì sợ đau cho nên không dám. Cái đó nói thiệt. Cái thứ nhất là sợ đau, thứ hai nữa là sợ nó chạm dây thần kinh. Chấm rồi nó chấm mạnh tay một chút. Rồi chạm dây thần kinh rồi đó là quý vị chết à. Thành ra là bữa nào mà thấy thiền hữu mà có lỗ là coi chừng là tránh xa. Lúc đó nó chạm rồi đó, gặp ai cắn rồi á. Là lúc đó chết à. Thành ra thà không có tốt à. Vậy đó mà thấy chưa sao. Còn có nguy hiểm lắm. Mà chuyện này đã có rồi. Có nhiều người bị khùng luôn, bị chấm quá sâu, rồi bị nó lỡ thịt không có ấy rồi, không biết chịu gìn nữa. Không có chỗ nào mà nó very sensitive bằng cái chỗ này nè, chỗ đầu nè. Cho nên tại sao Thiếu Lâm dạy đánh ba chỗ ở trên cái đầu này là chết. Có ai biết không? Không biết hả? Có ai biết ba chỗ đó chỗ nào? Không biết. Thiền hữu chưa chỉ sao biết được. Mà có ai muốn chỉ, muốn biết không? Chỉ cho. Nhất là mấy cô mà có chồng, chỉ cho để điểm nguyệt mấy ông. Cho ba chỗ thôi trên đầu chết liền, rất là nguy hiểm. Thành ra mà điểm mà mấy lỗ đó mà nguy, rất là nguy hiểm tiêu ạ. À, thôi bây giờ tóm lại là cái chuyện mà chúng ta tu hành hoặc là tụng kinh đó thì nhớ vậy, và lúc nào cũng phải trong cái tâm niệm của mình cũng phải như vậy. Đi đứng nằm ngồi, có đi chùa hay không đi chùa, có lễ Phật hay là không lễ Phật, tâm lúc nào cũng hằng chiếu sáng soi thấy rõ, thì mọi chuyện dao động hay là cái gì ở bên ngoài chẳng qua là như một cơn gió thôi. Sợ gió thì đóng cửa lại. Không sợ gió, mở cửa ra, mở cửa ra, cảm ráng chịu. Ông đó ông gồng mình vậy chứ, nhưng lát nữa à về là ông xong á. À, sợ gió không sợ gió, nhưng mà bị xong thì cảm à, dễ ợt à. Hãy mà ai không sợ gió thì mở cửa cho mát, còn ai sợ gió chưa đủ sức thì khép cửa lại. Đơn giản, cái đạo lý rất là đơn giản. Chứ đừng có nói mà coi như là mình hay mình đồ này nọ rồi mình làm giống như người kia. Mỗi người mỗi khác, chúng sinh mỗi khác. Nhưng mà cái chuyện tu hành, đến chùa tu rất là dễ. Như nãy giờ thiền hữu nói vậy đó. Rất là dễ, và tạo phước rất là dễ, mà tiêu tội cũng rất là dễ. Điều kiện đầy đủ. Mà cụ thể hơn nữa, mà dễ nhất mà phước sinh á, là tụng kinh rồi, sám hối rồi, đến 10:30, 12:30 rồi, bụng đói, đi xuống dưới, trước mặt mình hai người lớn tuổi, nhưng mà còn chỉ có một chút cơm thôi, thấy không? Thì nếu mà mình phát khởi cái tâm từ để phước sinh là sao? Là sao? Là mình nhường cơm cho hai bác nó ăn. Mà phước mà sinh lớn nữa, cái đó phước sinh mới có nhỏ xíu à. Còn phước mà lớn nữa là sao? Là mình đứng trước hai bác này mà chỉ còn có một chén cơm thôi là tới mình là hết đó, nhưng mà hai bác đứng sau lưng mình làm sao? Không có cơm ăn. Cái này phước lớn à. Thì mình phải không ăn, quay qua nhường, cúng dường cho hai bác. Hai bác là hai vị Phật sống đó. Cái đó mới phước lớn đó. Còn mà là tội nè. Vừa sám hối vừa xong, nguyện đem công đức này hồi hướng, nhìn đồng hồ thấy 12:30, biết trong bụng là trễ rồi, là xuống dưới sợ hết cơm, tranh thủ đi xuống liền. con nhỏ mà dành chỗ bữa ăn trước, cái đó là tội đó. Ăn trước mà gấp đồ ngon ăn nữa, cái đó tội đó. Được một cái bà khen quá trời, bà nói trời ơi nhỏ đó nó khôn quá trời khôn. Mình tưởng đâu khen thiệt, ai về bà chửi á. Con nhỏ đó nó khôn có nghĩa là nó mất dạy đó. Mấy người lớn kỳ lắm, người ta nói A thì mình phải hiểu là B. Để ý nha, để ý nha. Trời ơi con nhỏ đó nó con ai mà nó khôn quá trời khôn vậy đó. Nó vô nó dành ăn trước hết trơn à. Là cái đó là chửi đó. Chửi đó. Mà cái đó là tội đó. Một chút thôi, tội phước. Còn mà biết nhường nhịn, biết cung kính những người lớn tuổi và những người nhỏ tuổi, thậm chí mình đói bụng, cái đó phước sinh. Phước sinh, phước mà phước lớn nữa chứ không phải phước nhỏ. Đó, thì tội phước là vậy thôi. Tội diệt phước sinh là ở trong một cái sát na, ở trong một cái hành động, ở trong một cái tâm suy nghĩ của mình thôi. Đó, thì quý vị cố gắng thực tập và cố gắng nhớ. Chứ còn đừng nói mà nhớ lúc mà thầy nói thì con nhớ, mà sao mà con ra ngoài con quên hết trơn. Thầy nói con không thuộc hết rồi nha, thuộc lòng hết rồi mà sao con thấy thầy cái con quên hết trơn à. Vậy đâu có thuộc. Hả? Vậy đâu có thuộc. Còn thuộc có nghĩa là giờ dầu cho đối đến Đức Phật đi nữa cũng nhớ. Thì đó mới gọi là thuộc. Còn thuộc gì đâu mà gặp duyên cái bị kéo cái quên rồi thì không chưa thuộc, cái đó gọi là chưa thuộc. Bây giờ chúng ta chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.